trong sự cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa.
Thank you Jesus for just allowing us to be here.
Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con cơ hội để chúng con đến đây để chúng con được thờ phượng Ngài.
We thank you for communion to remember what you did.
Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tiệc thánh để chúng con nhớ lại những điều mà Ngài là đã làm, Ngài thực hiện cho chúng con.
Now let the Holy Spirit just open our hearts and our minds.
Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài mở tâm lòng của chúng con ra, mở tâm hồn của chúng con ra.
To your word.
Để chúng con nhận được lời của Ngài.
Let us ever be changed.
Để lời của Ngài có thể thay đổi đời sống, nếp sống của chúng con.
As the Holy Spirit teaches us.
Thánh Linh ơi, xin Ngài chỉ dẫn, Ngài dạy dỗ chúng con.
And we ask this in Jesus' name.
Và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Amen.
All right. Today we're going to do something a little different.
Hôm nay thì chúng ta làm một việc hơi khác tí xíu.
They told me if you see some actual pictures,
nếu mà hội thánh thấy những cái hình,
you'll remember more about the message.
Thì hội thánh có thể nhớ lại cái điều gì mà nhớ lại bài giảng nhiều hơn.
So today we got a slideshow.
Và hôm nay thì chúng tôi có một cái slideshow.
So, if you could bring up the first slide.
Và nhờ Thành đưa lên cái.
How many remember this slide?
Có ai nhớ cái hình này hồi tuần vừa qua không?
How many was here last week?
Có ai tới đây tuần vừa rồi?
If you were here last week, this is what we talked about.
Nếu mà hội thánh có mặt ở đây tuần vừa rồi thì hội thánh sẽ nhớ cái hình này.
We talked about the spiritual diet to have the Holy Spirit in our lives.
Chúng ta nói về cái thức ăn thuộc linh để có lời Chúa, có để Chúa có ở trong cái cuộc sống của chúng ta.
And how we could get closer to the Father and the Son.
Và làm cách nào để chúng ta càng gần gũi với là Đức Cha, Đức Con.
And we talked about three things for the next slide.
Và chúng ta đã nói về ba điều trong cái hình hồi vừa từng rồi.
We talked about prayer.
Và chúng ta nói về vấn đề cầu nguyện.
Read your Bible.
Chúng ta nói về đọc Kinh Thánh.
And being in church and serving.
Và chúng ta nói về việc ở nhà thờ và thờ phượng phục sự Chúa.
So I'm going to ask you a question.
Và vì vậy tôi muốn hỏi quý vị một hỏi hội thánh một câu hỏi.
And we're going to see how many listened.
Để tôi coi ai trong tuần rồi thì chúng ta nhớ lại.
And apply what you learned.
Và chúng ta thực hành trong cái đời sống của chúng ta.
So, who prayed every day this week?
Có ai là người cầu nguyện mỗi ngày trong tuần vừa qua? Giơ tay lên.
Okay. How many read your Bible every day this week?
Có ai là người đọc Kinh Thánh mỗi ngày trong tuần vừa qua? Giơ tay lên.
Now, if you look around, that's kind of sad because we have a full church and we got only a few hands.
Nếu mà chúng ta dòm chung quanh thì chúng ta cảm thấy hơi hổ thẹn, hơi mắc cỡ tí xíu. Tại vì hội thánh của chúng ta đông quá mà chỉ có một vài người giơ tay lên mà thôi.
And how many came to church ready to serve?
Và ai ở trong chúng ta đến nhà thờ này với cái tâm lòng sẵn sàng để phục vụ Chúa?
Ready to praise.
Chuẩn bị để ngợi khen Chúa.
Ready to learn.
Chuẩn bị để học hỏi lời Chúa.
So why didn't we learn something last week?
Bởi vậy tại sao chúng ta không học cái chuyện chúng ta cần học từ tuần vừa rồi?
Today I'm going to show you how this process worked in the Old Testament.
Hôm nay thì tôi muốn chỉ dẫn, tôi muốn dẫn chứng cho quý vị về cái việc này mà dân sự Chúa đã thực hiện ở trong thời Cựu Ước.
And this story is going to come from the time when the Israelites were in Egypt.
Và chúng ta học hỏi về cái thời gian mà dân Israel còn ở trong xứ Ai Cập.
And you remember the story?
Và mỗi người chúng ta nhớ lại cái câu chuyện đó.
Joseph came into power in Egypt.
Moses được nhận chức.
He was second in command.
Và ông ta là cái người đứng thứ nhì sau vua Pharaoh.
And he brought all his family into Egypt at that time.
Và Joseph thì đem tất cả những gia đình của Joseph vào xứ Ai Cập.
And God blessed them tremendously.
Và Đức Chúa Trời ban ơn cho họ trong khi họ ở xứ Ai Cập.
Not only did they grow spiritually,
không những họ lớn lên trong thuộc linh,
they multiplied in families.
Nhưng mà gia đình của họ cũng tăng trưởng.
And what happened was,
và những cái chuyện xảy ra,
a change was coming.
có một cái sự thay đổi đi đến.
So let's look at Exodus 1, 6 and 7.
Chúng ta đọc trong Sách Ê-díp Tô Ký đoạn 1 câu 6 đến câu 7.
And you'll find out how God blessed them.
Và chúng ta sẽ thấy là Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình Joseph là như thế nào.
In verse 6 it says, now Joseph and all his brothers and all that generation died, but the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in number, and began to be numerous in the lands was that they were filled with them.
Và Joseph và anh em người cùng mọi đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy.
So we could see they had a spiritual diet.
Và chúng ta thấy rằng họ có một cái thức ăn thuộc linh.
But Israelite spiritual diet was different than our diet.
Nhưng mà cái thức ăn thuộc linh của dân Do Thái thì khác với lại thức ăn thuộc linh của chúng ta.
We have to change one component.
Chúng ta phải thay đổi một điều.
Next slide. And it says this, they could pray.
Và chúng ta nhớ là cầu nguyện.
But the problem is they didn't have a Bible.
Nhưng mà lúc đó thì họ không có Kinh Thánh.
They didn't have anything to read.
Thì họ không có cái gì để mà họ đọc hết.
So what they had to do is obey.
Vì như vậy họ phải vâng lời.
And the last thing they could church together.
Và một cái điều nữa là họ đi nhóm chung với nhau.
And that's what happened.
Và đó là cái điều mà nó đã xảy ra.
And when you're prosperous,
khi mà chúng ta thành công, khi mà chúng ta thịnh vượng,
and God is blessing you,
khi mà Đức Chúa Trời ban phước cho đời sống của chúng ta,
things are easy.
Mọi chuyện rất là êm xuôi.
But what happens when change comes?
Nhưng mà nếu mà cái sự thay đổi đến với đời sống thì như thế nào?
And that's what happened right after Joseph died.
Và đó là cái chuyện xảy ra sau khi Joseph qua đời.
And in Exodus chapter 1,
trong Sách Ê-díp Tô Ký đoạn 1,
verses 8 through 11, next slide.
Câu 8 đến câu 13.
It talks about the changes that just happened.
Câu 8 đến câu 13 nói về những cái sự thay đổi đã xảy ra.
One, a new Pharaoh came in.
Thứ nhất là chúng ta thấy một vị vua Pharaoh mới.
And he saw how blessed the Jews were.
Và vua Pharaoh này thấy cái sự thịnh vượng và thấy ơn phước của Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài.
And fear came upon him.
Và như vậy Pharaoh lại sợ.
So what he had to do?
Vì như vậy Pharaoh làm.
He had to break the spirit of the Israelites.
Là Pharaoh phải phá vỡ cái tinh thần họ qua cái áp lực của Pharaoh đặt trên dân sự của Ngài.
And the way he did this is why put him into slavery.
Và như vậy Pharaoh để dân sự của Ngài vào trong nô lệ.
But the more they oppressed the Israelites,
nhưng mà càng áp lực dân sự của Đức Chúa Trời,
the more they were blessed,
thì họ lại được ơn phước nhiều hơn.
Wouldn't that be great in church?
Chúng ta thấy cái điều đó có tốt trong hội thánh của chúng ta không? Nếu mà điều đó xảy ra trong hội thánh của chúng ta thấy cái điều đó có tốt không?
The more they try to oppress us,
nếu mà áp lực càng đặt đầy trong mỗi chúng ta,
the more God blesses this church.
Thì hội thánh thì Chúa càng ban nhiều ân phước cho hội thánh của chúng ta.
And that's what happened.
Và đó là cái điều đã xảy ra.
So he got more fear in him.
Và khi mà có nhiều sự sợ hãi xảy ra,
so he started to press him more.
Và khi mà ông sợ sệt hơn thì ông đã càng càng áp lực dân sự của Đức Chúa Trời.
So the first thing when change starts coming,
vì như vậy khi mà sự thay đổi xảy ra,
pray. We got to pray.
Chúng ta phải cầu nguyện.
Because when change comes,
khi mà sự thay đổi xảy đến,
we have to be prepared for that change.
Chúng ta phải sẵn sàng cho cái sự thay đổi đó.
Because Christians are going to be having some difficulties.
Bởi vì tín đồ Cơ Đốc sẽ có những cái sự khó khăn.
You will have struggles.
Chúng ta sẽ có những sự khó khăn xảy đến trong đời sống của chúng ta.
Those who said Christianity is a perfect life and full of joy all the time is wrong.
Những người nào nói đời sống của cơ đốc nhân là một đời sống êm ải, thoải mái, không có chuyện gì hết, luôn luôn lúc nào cũng an vui hết, đó là sai.
So God says start praying.
Thỉnh thử Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải cầu nguyện.
And when you pray,
và khi mà chúng ta cầu nguyện,
God listens.
Đức Chúa Trời lắng nghe.
So what he did,
thỉnh thử cái điều mà ông ta làm,
he started to lay out a plan.
Và ông ta đặt một cái chương trình.
And this is what his plan was.
Là cái chương trình của vua Pharaoh là như thế này.
And in Exodus 3,
trong Xuất Ai Cập tôi ký đoạn 3,
7 through 10.
Từ câu 7 đến câu 10.
And the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them cry out because of their slave drivers, and I am considering about their suffering. So I have come down to rescue them from the hands of the Israelites and to bring them out of that land into a good and spacious land, a land full of milk and honey, a home of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the ways of the Egyptians are oppressing them. So now go, and he's talking to Moses, now go, and I'm sending you to Pharaoh to bring my people of Israel out of Egypt.
Trong Sứ Ai Cập ký đoạn 3 câu 7 đến câu 10, Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đồm sữa và mật, tức là nơi Canaan, dân Hê-tích, dân Amorít, dân Phê-rít-xít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, tức là Môi-se, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-rôn để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập.
So when we start praying,
khi mà chúng ta cầu nguyện,
God start acting.
Chúa bắt đầu làm việc, Đức Chúa Trời làm việc.
And know, those who know the story,
và khi mà chúng ta những người đã nghe cái câu chuyện này rồi,
he starts laying out the plan.
Đức Chúa Trời làm một cái công việc của Ngài.
First he has to get the attention of the Pharaoh.
Trước hết là Chúa phải nói cho phải làm cái gì đó để cho Pharaoh biết cái sự hiện diện của Ngài.
So in Exodus 7,
trong Xuất Ai Cập ký đoạn 7,
all the way through chapter 12,
cho đến đoạn 12,
God put the 10 plagues.
Đức Chúa Trời đổ 10 tai vạ xuống cho dân Ai Cập.
I'd read it, but it's really long.
Tôi không muốn đọc trong buổi sáng hôm nay, nhưng mà nó rất là dài.
Then him translating it would be longer.
Và người thông dịch viên này nói lập bập thì cả tốn cả gấp đôi thời giờ, không những gấp ba.
But God wanted to get the attention of the Pharaoh.
Nhưng mà Chúa muốn lấy cái sự chú ý của người của vua Pharaoh.
So he did all these plagues.
Và Ngài đổ 10 tai vạ xuống cho dân Ai Cập.
And the last plague,
và cái tai vạ cuối cùng,
was the killing of the sons,
là giết con trai đầu lòng của vua Pharaoh.
And Pharaoh finally said, leave.
Và cuối cùng Pharaoh nói là thôi đi đi.
So what happens is when God takes the plan,
và khi mà Đức Chúa Trời hành động cái chương trình của Ngài,
in Exodus 12, 31 through 42,
và trong Xuất Ai Cập ký đoạn 12 câu 31 đến câu 42,
it talks about them leaving Egypt.
Nói về dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập.
So what happens is prayer turned into action.
Và chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện đã trở thành một hành động.
Action into obedience.
Và hành động đó đổi thành cái sự vâng lời.
And finally, victory.
Và cuối cùng là sự đắc thắng.
They get to leave Egypt.
Và họ được đắc thắng là họ được rời khỏi xứ Ai Cập.
Because it started with prayer.
Bởi vì bắt đầu tiên là lời cầu nguyện.
It talked about obedience.
Và dân sự vâng lời Ngài.
Because during those plagues, they had to do certain things.
Bởi vì trong lúc mà Đức Chúa Trời đổ những tai vạ đến cho dân Ai Cập đó, thì dân sự Ngài phải làm nhiều điều.
So I don't know how to really instill in this in you.
Và tôi không biết đặt cái vấn đề này với hội thánh như thế nào.
But to have this diet is so important in a Christian's life.
Vì cái thức ăn thuộc linh này rất là quan trọng cho mỗi tín đồ, cho mỗi cơ đốc nhân của cho mỗi cơ đốc nhân và cho hội thánh chúng ta.
And here's the key to this whole lesson.
Và đây là cái chìa khóa của cái bài học hôm nay.
See, it was easy for God to take them at the Israelites out of slavery.
Thật là dễ dàng cho Chúa khi mà Ngài đưa dân sự của Ngài ra khỏi chế độ nô lệ.
But it was harder to take slavery out of the Israelites.
Nhưng mà khó hơn khi Ngài lấy chế độ nô lệ ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời.
See, at that time they were excited.
Chúng ta biết không, lúc đó là dân Israel rất là phấn khởi.
They're ready to go to the promised land.
Và họ chuẩn bị, họ sẵn sàng đi đến đất hứa.
But change takes time.
Nhưng mà nhiều khi cái thay đổi đó thì phải cần nhiều thời gian.
And what should have took 40 days took 40 years.
Và một cái hành trình đó là chỉ có cần 40 ngày thôi lại trở thành 40 năm.
And we ask what happened.
Và chúng ta hỏi rằng cái chuyện gì nó đã xảy ra?
Everything feels great and stays within the diet.
Và khi mà chúng ta ở trong cái thức ăn thuộc linh á thì mọi chuyện nó đều tốt hết.
But the problem is Israel was carrying a bunch of baggage with them out of Egypt.
Nhưng mà cái vấn đề đó là dân sự đã đem theo những hành lý của họ đi cùng với họ.
They couldn't let things go.
Và họ không có để lại những cái hành lý cũ của họ đó để lại xứ Ai Cập.
And too often churches are like that.
Và thỉnh thoảng cái đời sống của chúng ta, hội thánh của chúng ta cũng giống như vậy.
Full of people.
Chúng ta có nhiều người ở đây.
They are carrying baggage with them.
Chúng ta mang những hành lý cũ kỹ đi chung với chúng ta.
Maybe.
Có thể rằng.
It was a sin they're carrying with them.
Có thể rằng tội lỗi xưa cũ kỹ đó mà chúng ta vẫn còn đem đi với chúng ta.
Or maybe they're always looking back at the other churches and says, "I wish they were surely like that."
Hay là chúng ta nhìn những nhà thờ khác mà chúng ta ao ước rằng phải chi cái hội thánh của chúng ta giống như cái hội thánh kia.
Some Christians bring hurt from the churches with them.
Và có những người trong hội thánh đem những cái đau khổ, đem những cái tổn thương của họ đi cùng với họ.
And some even leave good churches that they really loved.
Và có nhiều người cũng rời những hội thánh mà họ yêu mến, họ rời những hội thánh đó.
And some bring baggage that got hurt by others in the church.
Và có những người tín đồ đó đem những cái hành lý, đem những cái đau khổ, đem những cái tổn thương của họ vào trong nhà thờ.
And the only thing we could do.
Và cái điều mà chúng ta phải làm.
Is start with prayer.
Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời.
So what happened?
Cái chuyện gì xảy ra?
So let's look in Exodus 14.
Xin chúng ta lật ra trong Xuất Ai Cập ký đoạn 14.
Verses 10 through 12.
Từ câu 10 đến câu 12.
What turned into a going to the promised land.
Từ cái việc đi đến đất hứa.
Turned into complaining.
Turn into the planning.
Complaining.
Trở thành cái sự phàn nàn.
So let's find out what happened.
Và chúng ta đọc để mà chúng ta biết cái việc gì nó xảy ra.
When the Israelites saw that the king and the armies marching against them, they were terrified, cried out to the Lord for help. Then said to Moses, "Weren't there any graves in Egypt? Did you have us bring us out here to here into the desert to die? Look what you have done by bringing us out of Egypt. Didn't we tell you before we left that this would happen? Could you imagine just after they just left? We told you to leave and us alone and let us go on being slaves in the Egyptians. It would be rather better for us to be slaves there than to die here in the desert.
Yeah. Xuất Ai Cập tu ký đoạn 14 câu 10 đến câu 12. Và khi Pharaoh đến gần, dân Israel ngước mắt lên, thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng, xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên mỗi người mới dẫn chúng tôi đi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng ta há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng, để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà chúng tôi phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng.
So they just saw the 10 plagues.
Và dân Israel đã thấy những tai vạ mà Đức Chúa Trời giáng trên dân Ai Cập.
And they've only moved a couple days out.
Và họ chỉ đi một vài ngày mà thôi.
They get to the Red Sea.
Và họ tới biển đỏ.
And they see them coming.
Và họ thấy ở phía đằng sau dân Ai Cập đuổi theo họ.
Did you see a prayer in there?
Chúng ta có thấy họ cầu nguyện không?
Did you see anything, Lord? You took us out of Egypt. Why can't you take us out of this Red Sea? Through this Red Sea.
Chúng ta thấy họ có cầu nguyện, họ nói họ có đến với Chúa và họ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài đã dẫn đưa chúng con ra khỏi xứ Ai Cập, xin Ngài giải quyết cái việc mà những dân Ai Cập đang đi theo đánh đuổi chúng con hay là không?
See, we forget where we were going.
Chúng ta nhiều khi chúng ta quên đi là cái hướng mà chúng ta cần đi.
And who got us there?
Và chúng ta quên đi người nào đã dẫn chúng ta tới một cái nơi đó.
See, once we stop praying,
khi mà chúng ta ngừng cầu nguyện,
you eventually will stop obeying.
Thì lúc đó chúng ta cũng ngừng vâng lời Chúa.
So you'll see this pattern starting to happen.
Và chúng ta thấy một cái mô hình nó xảy ra.
See, in Exodus 15 and 22 through 27, they started complaining about the water.
Trong Xuất Ai Cập tu ký đoạn 15 câu 22 đến 27, chúng ta thấy rằng dân sự phàn nàn cùng Môi-se về thiếu nước.
And in Numbers 11, they complained about the manna.
Và dân Xuất ký đoạn 11 thì họ họ phàn nàn với Môi-se về bánh manna.
And once you start complaining,
và khi mà họ bắt đầu họ phàn nàn,
every situation looks bad.
Thì tất cả mọi chuyện nó là tuyệt vọng.
You ever seen a church that just start with a little issue?
Và chúng ta có thấy là hội thánh nhiều khi hội thánh có một cái vấn đề, có một cái nan đề rất là nhỏ.
And within a month it's huge.
Và một tháng sau nó là một cái nan đề thật là lớn cho hội thánh.
Then we start digging out things and problems that we didn't even see.
Và mỗi người chúng ta cứ đào sâu vào cái vấn đề để mà chúng ta thấy cái vấn đề đó.
And then we start pointing fingers.
Và sau đó chúng ta bắt đầu chỉ người này, chỉ người kia, đổ thừa người đó.
And then I don't know if you've ever been in, but I've been in meetings in other churches that they fought in meetings.
Và tôi không biết thì quý vị như thế nào, nhưng mà tôi có ở trong những cái buổi họp của những hội thánh khác, và nhiều khi họ cũng muốn đánh lộn với nhau trong ban chấp hành với nhau.
I've actually had some want to come over the table and fight with you.
Và tôi có ở trong những cái hội thánh mà có những người thì vươn tay qua bên cái bàn để mà muốn đánh người kia.
See, you laugh.
Quý vị cười.
At it because you're like, that's stupid.
Quý vị nói.
But these are Christians.
Quý vị nói cái chuyện này chuyện con nít. Nhưng mà đây là những tín đồ.
That forgot who they were.
Họ quên rằng họ là ai.
Because we didn't pray.
Tại vì chúng ta cần cầu nguyện.
So what happened is when you don't pray.
Vì nếu mà chúng ta không cầu nguyện.
And start complaining.
Và chúng ta bắt đầu phàn nàn.
You start disobeying.
Chúng ta bất tuân.
And in Exodus 32.
Và trong Xuất Ai Cập tu ký đoạn 32.
You know the story.
Hội thánh biết câu chuyện đó rồi.
They get to Mount Sinai.
Họ đến tới tới núi Sinai.
And Moses was taken way too long.
Và Môi-se thì ở trên núi Sinai quá lâu.
And so they started have a plan.
Và vì như vậy họ mới bắt đầu họ lập một cái chương trình mới cho họ.
And one of the leaders stand up and said, "Hey, I got a plan."
Và người một người lãnh đạo đó thì đứng lên mà nói, "Vâng, tôi có cái chương trình."
Let's build this golden calf that we can worship.
Hãy làm nên một con bò vàng để chúng ta cùng thờ phượng con bò vàng đó.
And you wonder, how did this happen?
Và chúng ta nghĩ rằng cái chuyện này tại sao mà nó xảy ra như vậy?
Because we didn't pray.
Vì chúng ta không cầu nguyện.
And we didn't ask God for help.
Và chúng ta không cầu xin Chúa để Ngài trợ giúp chúng ta.
See, when those around you are trying to tell you the right thing to do, you won't listen.
Khi mà những người xung quanh của chúng ta nói với chúng ta những điều chúng ta không nên làm thì chúng ta không nghe.
I've counseled many people.
Tôi cố vấn nhiều người.
And I tell them exactly what God wants them to do.
Và tôi cố vấn nhiều người và tôi nói với họ những điều mà họ cần làm qua Thánh Kinh.
But they've complained and so bitter.
Và họ có cái tấm lòng đau đớn, họ có cái tấm lòng cay đắng về những cái việc mà họ trải qua.
They're not willing to listen.
Và họ không có nghe.
And those you love.
Và đó là những người mà chúng ta yêu thương.
Come to you and say, you know, you need to change.
Và những người yêu thương chúng ta đến với chúng ta và nói rằng chúng ta cần thay đổi.
You're not as committed as you used to be.
Chúng ta không có committed giống như là hồi trước. Chúng ta không có committed giống như hồi trước mà chúng ta có. Chúng ta không có sự kết ước giống như hồi trước mà chúng ta kết ước.
That was a long translation.
Wow. Were you
bringing out my passion? Were you bringing out my passion? Now I lost my thought.
Bây giờ tôi quên cái điều mà tôi muốn nói rồi.
Oh, I got it. And we lost our fire in God.
Và chúng ta mất đi cái lửa nóng cháy của chúng ta ở trong Ngài.
And we have to be careful.
Và chúng ta phải cần cẩn thận.
And in Numbers 14,
trong Dân Số Ký đoạn 14,
1 through 4,
câu 1 đến câu 4,
and it says this.
Câu 1 đến câu 4 nói như thế này.
And all the congregation lifted up their voices and cried to the people, wept that night. All the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation against them. Would God that would have died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? So they started complaining about what the news came back. And it says, therefore, has now the Lord brought us out into this land to fall by the sword, that our wives and our children should be prey? Where it not better for us to return to Egypt? They said to one another, let us make a captain, let us return to Egypt.
Trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 1 đến câu 4, cả hội chúng bèn cất tiếng lên la lên vì dân sự khóc lóc. Trong đêm đó, hết thảy dân Israel làm bầm cùng Môi-se và A-rôn, cả hội chúng nói cùng hai người rằng, chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là để chúng tôi chết trong đồng vắng vậy? Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng, chúng ta hãy lập nên một quan trưởng và trở về xứ Ê-díp-tô đi.
See, they stopped praying.
Chúng ta thấy không? Họ không cầu nguyện, họ đánh mất đi cái sự cầu nguyện với Chúa.
They stopped obeying.
Họ ngừng, họ không vâng lời Chúa.
And then what happens is you give up.
Và sau đó thì họ bỏ cuộc.
And that's what they did.
Và đó là cái điều mà dân sự của Ngài đã làm.
Even though Joshua and Caleb came back with this great news,
và Joshua và Caleb thì trở lại khi mà họ dò thám đó, họ trở lại với một cái tin rất là tốt.
And even actually brought a whole thing of grapes back that was huge.
Và họ đem một cái nho.
They couldn't see past the bitterness and anger.
Và dân sự Chúa không có thấy qua cái nỗi cay đắng của họ.
See, they wanted it easy.
Dân sự của Chúa muốn mọi việc thì nó êm nhẹ, nó nhẹ nhàng.
Almost if today they would say, God, why didn't you just put us in a plane and just fly us over there?
Giống như là ngày hôm nay mình nói đó, là Chúa ơi, Chúa bỏ chúng con lên chiếc máy bay rồi xong Chúa bay chúng con qua đó, Chúa thả chúng con xuống đây.
And so what happened was,
thì cũng giống như vậy.
And a sad thing to say.
Và cái điều rất là buồn để mà nghe.
It says all the children of Israel murmured.
Và nói rằng tất cả dân Israel phàn nàn với Chúa.
And I'm going to tell you something.
Và tôi sẽ nói với hội thánh trong buổi sáng hôm nay.
If you got a church that murmurs and complains.
Nếu mà chúng ta có một hội thánh mà luôn luôn phàn nàn, luôn luôn cào nhào với nhau.
And they don't want to work it out.
Và không muốn giải quyết những cái vấn đề với nhau.
Find another one.
Chúng ta phải đi nơi khác.
Because it will sink you down.
Tại vì nó sẽ ghì chúng ta xuống, nó sẽ lôi kéo chúng ta xuống.
They will bring you down, then everybody starts to feel that way.
Và khi mà nó kéo chúng ta xuống rồi, mọi người khác cũng thấy cái vấn đề đó.
So God, because of their wanting to go back to Egypt,
vì Đức Chúa Trời thấy rằng dân sự của Ngài muốn trở về xứ Ai Cập,
said this in Joshua 5.
Nói trong Giô-suê đoạn 5 câu 6.
For the children of Israel walked 40 years in the wilderness till all the people that were the men of war which came out of Egypt were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord, until whom the Lord swears that he would not show them the land which the Lord swore unto their fathers that he would give us, the land that flowed with milk and honey. Next slide.
Vì dân Israel đã đi trong đồng vắng 40 năm cho đến chừng cả dân sự đã chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ai Cập mà không vâng lời theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng ta, tức là xứ đọm sữa và mật.
So as we look back,
nếu mà chúng ta nhìn lại,
what should have only took 40 days,
một cái lộ trình chỉ cần có 40 ngày mà thôi,
took 40 years,
mà cái lộ trình đó trở nên một cái lộ trình 40 năm.
And some didn't even get to see the promised land.
Và nhiều người không có thấy được cái xứ, cái đất hứa mà Ngài hứa ban cho tổ phụ của họ.
Except for two people.
Ngoài ra hai người.
Joshua and Caleb.
Joshua và Caleb.
And not Moses.
Và kể cả Moses.
Because of his disobedience.
Vì Moses không vâng lời Chúa.
See, Israel struggled.
Dân Israel phải vật lộn với những sự khó khăn.
Because they forgot where they came from.
Vì họ quên là họ đã đến từ đâu.
See, it's easy, like I said, for God to take the Israelites out of Egypt.
Như tôi đã nói rằng, thật là dễ dàng khi Đức Chúa Trời đưa dân sự của Ngài ra khỏi chế độ nô lệ.
But it's harder to take the slavery out of the Egyptians.
Nhưng mà khó hơn là Đức Chúa Trời lấy cái chế độ nô lệ ra khỏi dân sự của Ngài.
And because of that, they never saw victory.
Và vì thế đó, họ không có nhận được sự đắc thắng.
So what about us?
Còn chúng ta hôm nay thì như thế nào?
Last week we had that message.
Hồi tuần rồi thì chúng ta học một bài học.
What prevented us to do those three things that I asked?
Và cái điều gì mà ngăn cản chặn chúng ta về ba cái điều mà tôi gợi ý chúng ta nên làm hồi trong tuần vừa rồi?
And see, we want to do the right thing.
Chúng ta nhiều khi chúng ta muốn làm cái điều tốt nhất mà chúng ta cần phải làm.
But we have to be willing to give up things.
Nhưng mà chúng ta phải bỏ ra một số vấn đề mà chúng ta để chúng ta có những cái thời giờ, có những cơ hội để mà chúng ta làm những việc mà chúng ta cần làm.
And once change came for the Israelites,
và khi mà cái sự thay đổi đến với dân sự Đức Chúa Trời,
they were still thinking about Egypt.
Và họ cứ nhớ lại về xứ Ai Cập.
One of the great stories also.
Một trong những cái chuyện lớn.
That we see this happen to a person.
Và cái điều này nó xảy ra cho một người.
Is Lot's wife.
Và cái người này mất đi người vợ của mình.
He says, "I'm going to destroy Sodom and Gomorrah."
Và người này nói là tôi sẽ đi rời khỏi xứ Sodom.
But you got to leave it all behind. Don't look back.
Và khi mà người này rời khỏi xứ Sodom đó, thì hãy rời khỏi và đừng có quay ngược lại, đừng có nhìn lại.
And as they got out of the city,
và khi mà cái người này ra khỏi xứ Edom rồi đó,
I don't know what she
Sodom,
was thinking. I don't know what she was thinking.
Và không biết là cái bà này bà nghĩ như thế nào.
If she's thinking about her things she had.
Và cái bà này họ không biết là bà nghĩ về những cái gì bà còn để lại xứ Sodom là
her home,
nhà cửa.
The people that her friends and family that were there.
Bạn bè và người thân còn ở lại.
But whatever she was thinking, she looked back.
Và không biết là bà ta nhớ cái gì nên bà ta quay mặt trở lại và bà ta nhìn lại.
And God turned her into a pillar of salt.
Và Chúa đã làm cho bà Lót trở thành một tường muối.
So what is it going to take for us?
Và chúng ta như thế nào? Chúng ta phải làm những việc gì?
To get on this spiritual diet.
Để chúng ta đi vào một cái chương trình thuộc linh, một cái thức ăn thuộc linh.
Have you given up everything to God?
Chúng ta có dâng tất cả mọi điều cho Chúa mà không?
Is there things in your life that's not letting you pray and read the Bible and fellowship together?
Có cái điều gì trong cái cuộc sống của chúng ta mà làm chúng ta ngăn trở, chúng ta không cầu nguyện được, chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta không có đọc Kinh Thánh được không? Có những gì trong đời sống của chúng ta mà ngăn cản chúng ta làm những điều đó hay là không?
So what are we going to do?
Và chúng ta làm như thế nào?
Because I could tell you if I came back next week.
Và nếu mà và tôi hỏi quý vị, nếu mà tôi trở lại trong tuần tới.
And I asked the same question.
Mà nếu mà tôi hỏi một cái câu hỏi giống như mà tôi vừa hỏi.
How many prayed for your church and your pastors and your teachers and all those in the services?
Có ai ở trong chúng ta là người cầu nguyện cho mục sư, người cầu nguyện cho hội thánh, người cầu nguyện cho những giáo viên, người cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong hội thánh?
We'll have a few hands come up.
Chỉ có một vài bàn tay giơ lên mà thôi.
And then I start scratching my head.
Và tôi gãi đầu của tôi.
And go, what did I not say that they could have got this?
Và tôi không biết là tôi phải nói lời gì để hội thánh hiểu được cái tâm tình của tôi muốn truyền đạt cho hội thánh.
And I can tell you one thing.
Và tôi có thể nói với hội thánh một điều rằng.
It's always about us.
Luôn luôn lúc nào cũng về cái phần của chúng ta.
It's about what I need to change.
Là những điều mà chúng ta cần làm, những điều mà chính chúng ta cần làm, những điều chính chúng ta cần thay đổi.
What do I need to get rid of to serve God like I should?
Điều gì mà chúng ta phải bỏ đi để chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời?
Because what's going to happen?
Vì cái chuyện nó sẽ xảy ra.
They say a church that don't pray together.
Nếu mà một hội thánh không cầu nguyện chung với nhau.
Don't stay together.
Thì hội thánh sẽ không có ở chung với nhau.
You'll leave, go find some other church.
Và sẽ rời ra và đi những hội thánh khác.
Carry some baggage with you.
Và đem những cái gánh nặng, đem những cái hành lý cũ kỹ, đem những tội lỗi đi chung với mình, đem những cái sự đau khổ, đem những cái tội lỗi đi chung với mình.
But God, all he wants is just pray and I will start the work.
Và Chúa điều mà Chúa muốn chúng ta làm là chúng ta cầu nguyện để Đức Chúa Trời hành động trên đời sống của chúng ta.
See, when we remember what Jesus did for us,
khi mà chúng ta nhớ lại điều mà Đức Chúa Giêsu làm cho chúng ta,
and how we just took communion to remember what he did,
và qua cái tiệc thánh mà chúng ta đã dùng để chúng ta nhớ lại công ơn của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu Christ đã làm cho đời sống của chúng ta.
Isn't it enough for us to take a little bit of time out of our days to give back to God?
Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự thương khó của Chúa, những điều mà Đức Chúa Trời là những điều mà Chúa Jesus Christ làm cho chúng ta, thì có phải là chúng ta nên để những cái gì đó chúng ta biệt riêng ra cho Chúa để chúng ta làm cho Ngài không?
He gave it all.
Chúa Jesus, Ngài ban tất cả, Ngài đã phó tất cả.
What about you?
Còn chúng ta thì như thế nào?
Let's pray.
Chúng ta cầu nguyện.
Heavenly Father, we once again thank you for your love.
Lạy Đức Chúa Trời ơi, chúng con một lần nữa chúng con tạ ơn Ngài vì tình yêu thương vô đối của Ngài trong đời sống của chúng con.
God, as we look back at the Israelites,
Chúa ơi, khi mà chúng con nhìn lại dân Israel, dân sự của Đức Chúa Trời,
they were so on fire to go to the promised land.
Họ có một tấm lòng nóng cháy, họ có một cái lửa nóng cháy để mà họ đi đến đất hứa mà Ngài hứa chỉ với tổ phụ của họ.
But change came in their life.
Nhưng mà những sự thay đổi xảy đến trong đời sống của họ.
And started starting with prayer.
Và thay vì cầu nguyện,
they started complaining.
Họ bắt đầu phàn nàn.
God, what's our excuse today?
Chúa ơi, những cái gì là những cái điều trong đời sống của chúng con?
We've heard a thousand of these messages about how to pray.
Chúng con nghe cả trăm cả ngàn bài giảng về sự cầu nguyện.
How we need to read your word to know who you are.
Chúng tôi có nghe về những việc mà chúng con phải đọc lời Ngài để chúng con khám phá ra Ngài là ai và để chúng con biết Ngài một cách rõ hơn cho đời sống của chúng con.
What true fellowship is with believers.
Và chúng con cũng học hỏi về cách mà chúng con thông công với những anh chị em của chúng con trong hội thánh.
But so many churches come every week.
Nhưng mà có những người đến trong hội thánh của chúng con hàng tuần.
Never prayed.
Không bao giờ cầu nguyện.
Never seek you, Lord, for guidance.
Không bao giờ nhờ đến Chúa, nhờ đến sự giúp đỡ của Ngài.
Never pray for the pastors or teachers.
Không bao giờ cầu nguyện cho những mục sư, cho những giáo viên, cho những người lãnh đạo trong hội thánh.
And we wonder why God we're not being blessed.
Và những người đó cứ phàn nàn và không biết tại sao mà Ngài không ban phước cho chúng con, không ban phước cho hội thánh của Ngài.
Victory comes through your son.
Chúa ơi, sự đắc thắng đã được thực hiện qua con của Ngài.
And when we prayed and asked him into our lives,
và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện Chúa để sự đắc thắng đó được ban cho mỗi người cho chúng con.
We ask him to take all of us.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để sự đắc thắng đó được để Ngài ban sự đắc thắng đó cho mỗi người chúng con ngồi tại đây.
So let's start again today, Lord.
Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có sự cam kết.
Every week.
Để chúng con cam kết rằng mỗi tuần, hàng tuần,
and every day,
hàng ngày,
we will pray and come into your presence.
Chúng con cầu nguyện để chúng con đến trước sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng con.
Then we will fellowship in your word as we read it.
Và chúng con thông công với Ngài, thông công với anh chị em của chúng con thông công trong lời Ngài.
And to show us the promised land you showed us in the word.
Để Ngài chỉ cho chúng con đất hứa mà Ngài hứa cho mỗi chúng con, mỗi đời sống của chúng con.
God forgive us if we failed you.
Chúa ơi, xin Ngài tha thứ chúng con vì những lỗi lầm của chúng con, vì chúng con không thực hiện được. Xin Ngài tha thứ chúng con.
And let us start fresh and new in you.
Xin Ngài tha thứ những yếu đuối của chúng con và giúp đỡ chúng con có một sự tươi mới trong Ngài.
And we ask this in Jesus' name.
Và chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Amen.
Amen.